nhưng mà nó đã thấy không? Còn niệm mà không có chịu quán tưởng, không có mở ra, không có chịu quán tưởng thêm á, thì thực sự ra nó hơi mệt à. Nó mệt chán mà chán nó sao thành mệt mỏi, thì mình nhớ chuyện thân, nhớ chuyện tới thân phải không, nhớ tới cái này cái kia thành nó bị ảnh hưởng liền. Còn cái này mình quên rồi, cái ta mình chuyên qua vụ khác. Cái tướng thứ nhất á, mình muốn tu học tất cả trong các Bồ Tát Đắc Tạng, đầu tiên phải trong lục độ này, nhất là cái lục độ ba la mật nó càng khó nữa. Thực sự ra bố thí bình thường chưa có nghĩa là bố la mật đâu, bố thí phải có cái ba la mật, tức là bố thí theo cái trí tuệ đó, nó có trí tuệ thì rồi mới là ba la mật. Cái hàng trong kia nó nói là như kinh Kim Cang nó nói đó, bố thí mà không có trụ tướng ngã đến chúng sanh đến thọ giả thì nó là hàng phục và cái gì an trụ cái kỳ tâm. Ngài Tu Bồ Đề mới hỏi Phật là làm sao an trụ và phục kỳ tâm. Đức Phật mới nói là người muốn an trụ và khi mà người bố thí á mà không trụ vô cái tướng nhân ngã chứng thanh thọ giả đó ha, thì đó là an trụ và phục kỳ tâm, tức là trong cái bố thí đó nó có cái bát nhã đúng thì mới là ba la mật. Mình thường mình bố thí á là mình đang tập gì ba la mật, phải không? Đó, mà thực sự chỉ có bát nhã ba la mật mới đúng nghĩa là ba la mật. Thật ra nhiều kinh điển nó nói đó, đầu tiên mình tu với cái này là tư lương cho ba la mật, tư lương cho cái trí bát nhã. Rồi khi trí bát nhã mà thành tựu, trí bát nhã nó chuyển trở lại là nó khiến cho tất cả cái này đều thành ba la mật hết. Thành tựu trí bát nhã thì bố thí lúc đó nó trở thành là bố thí trong cái bát ba la mật, bố thí trong cái bát nhã, trong cái bát nhã ba la mật. Thành ra khi mà thành tựu cái bát nhã ba la mật thì tất cả những cái pháp này nó đều có cái trí tuệ ba la mật có hết ở trong này. Bây giờ đầu tư cái tướng thứ nhất á là mình phải mảnh lời tính giải tướng. Thì mặc dầu là cái giáo pháp của vị Phật là Bồ Tát Tạng đó, nên nó khác cái giáo pháp Tinh Văn, đó là cực kỳ thậm thâm di diệu, rất là khó cho mình tính giải được. Nhưng mà mình muốn đi vô này nên mình phải làm mảnh lợi tính giải mới đi được. Là thứ nhất, đối với 10 pháp hạnh thì đem cái trí được tác thành bởi sự nghe, sự nghĩ, sự tu mà tinh tiến tu hành. Thì mình nói cái gì là tu trong cái gì thức học này nè, chưa thức học hay là tu đi thức học hay là tu trong Bồ Tát Tạng đó, luôn luôn phải nương cái ba cái huệ là văn huệ, tư huệ, tu huệ. Cho nghe ta giảng về bố thí, hồi xưa bây giờ chưa ai giảng bố thí kỹ trên bữa nào để bữa nào in cái quyển mà U Bồ Tát Giới Kinh bố thí dày một cọc vậy nè, giảng rất là kỹ lưỡng phải không đó, thì chưa nghe rồi đó, thì lúc đó mình mới tư duy suy ngẫm là tại sao mà giảng cái gì là bố thí thì sao cái bố thí lắm, nó tinh vi lắm. Tư duy rồi mới nương vào cái suy nghĩ đó mới đầu thực hành một cách, đừng nghĩa là không có rời bỏ, thì từ từ cái pháp bố thí nó từ thành tựu. Thầy nó nói là luôn luôn á ha, là được tác thành bởi sự nghe, sự nghĩ, sự tu mà tinh tiến tu hành. Thì phải nói là đối với 10 pháp hạnh này đã đi học rồi, thập chủng pháp hạnh này ha, tức là cái pháp hạnh này đó, tức là những cái hành pháp gieo chủng tử với Bồ Tát Tạng. Thì 10 pháp hạnh này nhắc lại lần này là 3-4 rồi chắc. Hạnh này đó là lấy đối tượng của nó là pháp Bồ Tát hay là Bồ Tát pháp. Thành là đối với Bồ Tát pháp là muốn gieo nhân với nó ha, để mà tạo thành sau này là mình tạo thành cái quả dính mắc với nó và mình hành nó không có rời rẽ nó, thì phải là một nè, nói đàn thứ cho vị biết là thư tả nè, chép viết, thấy không? Thì là kinh điển là phải thư tả, phải cúng dường, phải là thí tha, tức là hạn như thí tha, tức là đem pháp đó đọc tụng cho người ta nghe, vân vân, hay là bốn, hay là ấn hành, ấn tống gì đại khái ví dụ đó, hay là đề thính, tức là ví dụ như ai mà có cái băng mà nói về pháp đó cũng dặn nghe, hay là ai giảng thì dặn nghe, tức là tự mình đọc lấy, thọ trì cái pháp đó, bây giờ nhận cái pháp đó, rồi cũng thường thường là ôm cái pháp đó vào tâm của mình, gọi là thọ trì. Rồi cái bảy là chánh khai diễn, chúng ta diễn tức là bắt đầu là dùng cái pháp đó tư duy xong rồi dùng cái những cái gì nghĩa lý chân thật đó mà nói cho người ta biết, tránh khai diễn hoặc là nói người ta biết, hay hoặc là dùng những phương tiện gì để cho người ta biết, thấy không? Tức là khai cũng như là khai cái tạng đó ra, hay diễn bài cái tạng đó ra, diễn tức là này nó có luận thêm rồi đó, nó giống như thuyết pháp vậy đó ha. Rồi cái phúng tụng tức là đọc kinh đó, còn cái kia là đọc tụng tức là đọc á, chúng ta ngồi mày đọc sách vậy nè. Cái phúng tụng là mình đem ra mình tụng, là tư tức là tư duy, số 10 là tu tập, tức là 10 pháp hạnh á. 10 pháp hạnh đối với cái vấn đề Bồ Tát tập á, mình muốn vào Bồ Tát Tạng á là 10 pháp hạnh này mình phải làm để giao duyên với nó, có cơ hội nào mình làm cái hội đó. Cái hàng như thường thường cái giờ đọc kinh nào khó hiểu quá đó, cái gì rồi đọc cái gì rồi chép ra thì gì nhớ, chép đó mình làm như là chép nó chậm á, cái tâm mình đi theo kịp, thành ra mình nhớ. Thì anh dùng cái thư tả cũng là một cách cúng dường. anh ấy cũng dường nha, kinh đó vậy, nhiều khi nhiều người không có cơ hội gì đó, cứ để bài kinh đó đọc cái danh tên hiệu của nó, mình lễ bái cúng dường giao duyên với kinh đó. Tại sao sau này đọc cái kinh đó đọc dễ lắm. Thành ra cái lối đó là thầy Nhất Chân á, thầy Nhất Chân ưa kêu với đệ tử của ngài lễ kinh, thấy không, lấy bài kinh đó rồi đọc từ chữ vậy đó, bộ chữ lễ lễ chữ lễ lễ, hay đọc từ câu. Cái vấn đề lễ kinh đó có nhiều cách, kinh đọc chẳng hạn như Nam Mô Di Pháp Đăng Kinh là nam nam, cái mà đọc là Di Pháp Đăng Kinh lễ một lễ. Rồi chữ mô, cái mà đọc Nam Mô Di Pháp Đăng Kinh lễ một lễ. Rồi chữ diệu, cái mà đọc Nam Mô Di Pháp Đăng Kinh lễ một lễ vậy đó. Thì con đó là nó đọc từ chữ như cái Nam Mô Di Pháp Đăng Kinh lễ một lễ, lấy cái tựa của đời đọc cộng kèm vô. Hay thị cái Nam Mô Di Pháp Đăng Kinh lễ một lễ vậy đó, đại khái là cái nào là lễ từ chữ. Ai còn lễ câu á, người ta lấy câu chẳng hạn như như thị ngã giang Nam Mô Di Pháp Đăng Kinh lễ một lễ, nhất thời Phật bại đó là Phật. Nam Mô Di Pháp Đăng Kinh lễ một lễ thì ta đọc câu, nó là giao duyên với kinh thôi. Anh chỉ sao chỉ kinh cái quán tưởng gì đó.
Khi mình lễ lại đó mình có cần quán tưởng không thưa thầy?
Trong nguyên tắc á, trong nguyên tắc á là tâm mình hướng vào quyển kinh đó. Mình lễ bằng cách tán thán, mình chưa có duyên để hiểu được nó. Nhưng mình giao duyên với nó, mình lấy cái nó làm cái cúng dường á, cúng dường lễ bái á, tức là giao duyên. Nó là mình cái này niềm tin đó, cái là kinh, bộ năm kinh đó biểu hiện cho trí tuệ của chư Phật. Hàng kinh đại thừa nó biểu diễn cho cái trí tuệ gọi là giải thoát của Bồ Tát, của Bát Nhã Ba La Mật. Thành ra mình lễ, mình giao duyên, tức là mình kính như cái pháp đó, tự nhiên mình giao duyên với cái pháp đó. Giao duyên cái pháp thì hàng tánh không đi, không tức là nó khó nhập. Đầu tiên là mình vô đọc không hiểu, nhưng mà làm thời gian vậy đó, tâm mình hướng hoài tự nhiên nè. Mỗi cái chữ trong kinh nó có cái năng lực lạ lắm, nhất là những cái kinh mà những cái gì mà Phật nói ra nó có năng lực rất là lạ. Từ chữ trong đó cũng có năng lực, từ câu cũng có năng lực nữa. Hay mình cứ dính mắt trong trọng hoài một thời gian là tự nhiên cái tâm mình nó mở nào không hay à. Mà bên nào nó cũng nói vậy, bên hiện bên đại thừa nó cũng nói vậy, bên Tây Tạng nó cũng nói vậy. Mình cứ nghĩ là mình phải có cái suy diễn hay là suy tư mình mới hiểu được. Cái sư tư mình nó chỉ có một cảnh à, sư tư mình có cảnh là cái đối tượng đó, là cái nghiệp ở trong loài người, là cái nghiệp của mình trong loài người mà cũng là cái nghiệp của mình. Chứ trong loài người mà cái nghiệp con bác sĩ nó khác nghiệp mình, nó là nghĩ sâu hơn mình. Thành ra cái nghĩ của mình nói mình phải nghĩ cái gì, suy nghĩ cái gì đều là vọng tưởng hết á.
Tại vì mỗi khi mình đọc lên cái mình muốn hiểu là cái gì,
mình không hiểu cái gì đó. Thành ra cái đó nhiều khi cái phước đức mình không hiểu nổi, hay là cái duyên mình với kinh nó chưa đủ mình không hiểu nổi, mà mình cứ làm vậy hoài tự nhiên là nó mở ra nằm ngay à. Tại vì trong kinh nó có lực sẵn nè, trong kinh nó thuộc về trí tuệ, cái trí tuệ đó là vô tướng ha. Từ cái vô tướng đó Phật mới là thi thiết muốn cho chúng sanh hiểu hiện thành tướng ngôn ngữ. Cái tướng ngôn ngữ này, cái thể bản thể nó là từ cái vô tướng của Đức Phật, nó dính chùm với nhau. Bây giờ mình giao duyên được cái vô tướng Phật không được, nhưng mà giao duyên được cái tướng ở ngoài, từ cái bản thể nó mở ra nằm mình không hay. Cái lối của đại thừa là nó nghĩ vậy đó. Thành ra mấy ông mà thuyết pháp giỏi hồi xưa, anh Huệ họ đã lại kinh lại đến nỗi mà học máu ra luôn mà. Lại giống như cái kia đó, lại kinh đó, ông lại kinh, ông lại từ chữ. Yeah. Nhưng mà cái bao nhiêu bộ lại hết, bao nhiêu ông lại xong nè. Bảo Tích. Ông cũng lại banh thôi, lại hết luôn. Bảo Tích tức có 10 quyển đó, một chữ vậy đó, thấy không? Rồi một chữ động đọc, cho Nam Mô Đạo Tích mà kinh ông lễ vậy đó. Đỡ nó có thời gian là nghe nói cũng như là ra máu miệng luôn. Mà sướng to lắm ạ. Ông lễ sướng to lắm. Thì đó mà ông thích. Mà sau này tự nhiên sao mấy trí huệ ông đó giờ thấy phát sanh cũng dữ lắm. Yeah. Thấy không? Thật sự cực kỳ ngộ lắm. Khi mà có nằm tính cẩn trong đó, tự nhiên cái tâm mình có sự chú ý. Chú ý thành ra cái gì mà dính líu ngoài đời, từ từ mình cứ gom lại, mình cứ quy vào đó hoài, từ nó mở ra thôi. Yeah. Cái tâm mình thường thường có làm vậy, tự nhiên cái tâm nó có sự dính mắc vô trong rồi. Thành ra cái việc ở ngoài thực sự thái đó chỉ một thái độ chứng tỏ là một cái trạng thái tâm lý mình dính mắc rất nặng vào pháp. Thành ra tất cả cái gì ở ngoài mình luôn dùng so sánh để mình kéo về rồi từ từ cái này nó bổ sung cái kia bổ sung cái nọ. Rồi phần mà đọc kinh thì cũng có hiểu chứ không phải không, nhưng hiểu không có đúng nghĩa kinh thôi. Từ từ bắt đầu nó sáng ra. Thành ra cách tụng kinh á, phải nói là kinh nó có cái lực. Thành ra nó có nhiều cách tụng, cái tụng mà mình chỉ cần tụng có cái, nhiều khi mình tụng không, nhưng mà cái tâm mình nghĩ là cái tụng cái kinh này nó có cái năng lực. Khi mà cái năng lực này nó phát sanh á, tất cả chúng sanh nghe được cái kinh này đều lợi lạc. Thành ra mình tụng gì lại là chúng sanh tụng thôi, chứ không cần nghĩ hiểu hay không hiểu. Thì có năng lực mà, tại vì thực sự nó có năng lực nên nó mới hồi hướng mới được, nó cần phải hiểu đâu, thấy không? Giờ tụng không môn hồi hướng nó có lực như thường à, không cần hiểu gì hết. Tập tiếng Tàu dốt đặt không biết gì đó cũng có lực à. Tại vì cái bản thể của nó là bản thể của tánh không, nó phát sanh ra à. Hay là mình lúc mình đang tụng như vậy, hay là mình tập về cái định, thí dụ như đọc chữ nào mình cũng an trú trong cái chữ đó thôi, thực sự cũng cần hiểu nghĩa. Còn khi mình đọc cái chữ thức bình thường mình cần hiểu nghĩa. Bây giờ chẳng hạn như như thì nó gian như thì mình biết mà đang chữ như ha, rồi thị mình biết đang thị vậy thôi, cũng vậy đó, cũng là mình thức để mình tập tâm mình. Khi mình trụ vô cái gì nó không có chạy đó, tập cho nó quen, muốn tập gì cũng được, việc tùy theo đó mình muốn tập sao tập. Mà còn cái lối thứ ba là mình tập để hiểu nghĩa, tức là đọc để hiểu nghĩa cũng được, tụng cũng hiểu nghĩa cũng được. Nhưng mà cái khá là khi mình vô là mình phải chuyên chú hoàn toàn vậy đó, muốn theo chiều hướng nào cũng được hết đó. hay là chuyên chú đọc cái để cho chúng sanh lợi lạc, thì mình nghĩ là tôi có đọc đây, tôi biết lực, tôi đang nghĩ là cái quay lực, về quay lực, tôi chuyên chú về quay lực để chúng sanh lợi lạc, thì cái đọc một cái bình thản đọc, nhưng mình nghĩ rằng cái lời đọc này nó tỏa ra khắp tất cả mười phương để chúng sanh lợi lạc vậy đó, thì cái đọc tâm nó rất là ăn vui, cái đọc cũng là vậy thôi, nhiều cách lắm.
Nó phải cần tưởng tượng mà chúng sanh vô hình nghe.
À, khi ta còn tưởng tượng thêm nữa, mình tưởng thêm là khi mình đọc vậy đó, mình mời tất cả chúng sanh tới, chúng sanh ngồi đây chỗ này, để thí dụ vậy đó, này cũng được.
Nhưng còn... như vậy là có phải là chiêu cảm với loại vô hình không thưa thầy?
Không thưa thầy. Thầy nó tới.
Cân tạ con mời các chị ngồi.
Tới.
Có khi là
mình mời tới thì mình được phước chứ. Mình được phước. Mình được phước, nó được phước.
Con sợ con đồng, con lắc, con nhìn ra sao con thấy.
Không, không, phải con gái là nhiều khi mình vì cái tâm muốn lợi lạc cho nó, không, mà lời điều hình là ba má, mình chạy họ hàng mình thôi à. Mình muốn lợi lạc cho nó, nên mình ok. Còn cái cách đọc thứ ba nữa, ha, là mình đọc, mình cũng tưởng tượng như cái là cái những như toàn thân thể mình đọc. Đầu tiên mình đọc chỉ có cái miệng thôi, ha, thành ra thực sự cái tần số mà cái vi ba nó rung động để nó khai mở vực đạo của mình, nó chỉ có miệng thôi. Khi bây giờ mình đọc, mình tưởng tượng ở trên này cũng đọc, cái miệng mình cũng đọc, đầu dây này cũng đọc, đầu dây này cũng đọc, cái rúm mình cũng đọc, cái tim mình cũng đọc, hai đầu gối mình cũng đọc. Đầu tiên mình tưởng tượng mấy cái điểm chánh thôi. Giờ năm Phật mình tưởng tượng đầu tiên trang năm Phật mình tưởng tượng ở đây đọc, ở ngực mình đọc, ha, đỉnh đầu mình đọc ba chỗ đi. Bây giờ năm Phật thấy ba chỗ đọc rồi, cái mình được thêm hai chỗ nữa. Năm giờ Phật thêm hai chỗ này đọc nữa, hai đầu gối nữa. Cái hồi mình tưởng ra mỗi cái tế bào mình rồi đi càng ngày càng nhiều càng nhiều là mỗi tế bào mình nó đọc hết. Thì lúc đó mình đọc con người nó sướng lắm. Năm rồi nó còn thấy chỗ nào nó cũng đọc hết, đọc gì nó mới là đã. Cái năng lực của cái âm thanh đó, cái tiếng niệm Phật đó, có năng lực diệt tội, nó rung động được tới đâu là bao nhiêu cái nghiệp khí ở chỗ đó, cái tế bào của mình nó tưởng chừng là cái kết của nghiệp. Thầy đầu tiên á muốn tập mỗi tế bào, mỗi cái lượng khí mạch của mình nó đọc hết, nó phải là tập đầu tiên là từ chỗ đầu tiên thấy cái miệng đọc, mà thấy cái cổ họng này đọc, cái miệng có hai chỗ, cái ngực hay là cái đỉnh đầu đọc. Hay rồi hai là cái rồi cái họng mình cho nào gì vậy, nó hai đầu dây rồi đọc từ từ rồi mỗi tế bào đọc hết. À, thì lúc đó nào phòng chỗ nào cũng đọc thì lúc nó sướng. Thì lúc đó người ta cũng đọc Phật Thuyết A Đại Kinh, thì lúc đó mình ngồi mình tưởng là Phật Thuyết A Đại Kinh một cái mỗi chữ gì đó nó gian khắp con người mình, nó rung động cả con người mình hết. À, vô số. Nếu mà nghĩ là cái pháp nào cũng được, vô số. Tại vì thực sự kinh là có lực, thành nên áp dụng cái vô chỗ động được, áp dụng vô thân nó cũng có lực lợi lạc cho thân. Áp lực ra ngoài gọi là lợi lạc cho chúng sanh. Áp lực vô cái trí thì lợi lạc thì sự biết. Áp dụng vô từ chữ thì lợi lạc cho cái định. Thành ra có gì muốn áp dụng như cách họ nào áp dụng à? Dễ lắm.
Mình áp dụng sao mà
chẳng
có bồ đề tâm
áp dụng cho chúng sanh, áp dụng sanh mới là bồ đề tâm. Cái gì cho mình thì nó phải là bồ đề tâm. Vì vậy mình muốn áp dụng cho mình mà có bồ đề tâm á thì phải tưởng tượng là tất cả những cái tế bào trong mình, người mình á, ha, nó thành tựu được là nhờ ơn điển của chúng sanh, thành ra mỗi tế bào của mình tượng trưng cho cái chúng sanh. Tế bào này mà nó được lợi lạc là chúng sanh được lợi lạc, tại vì nó dây nhờ rễ má với chúng sanh. Vì chúng sanh có mới có nó, thành ra nó mất là chúng sanh nó cũng mất, nhưng mà hai cái nó tồn tại với nhau, nó liên liên nha. Nên chàng nhìn tưởng tượng mỗi tế bào rung động nó được lợi lạc là tất cả những chúng sanh này, tại vì đây là cái quả của chúng sanh, là chúng sanh cái gốc chúng sanh cũng được lợi lạc. Mình nghĩ gì cũng được, mình tập mà nó cũng được, tùy theo cái tâm mình nó nghĩ à. Cũng như cái băng mà sâu á, mà cái hai pháp tu mà về theo bồ đề tâm á, thì rồi phát trong cái buổi học á, thì có hai cách, cách sau á là mỗi khi mình lễ là toàn cái tế bào mình nó lễ hết, mỗi tế bào là tượng trưng cho tất cả điển chúng sanh, thành ra mình cứ tưởng tất cả tế bào lễ là tất cả chúng sanh nó lễ. Tôi giải hai cách đó, tôi giải đâu có hai cách. Một cái cách đó là mình vì chúng sanh là mình niệm, cách đầu tiên niệm Phật á. Cách thứ hai mình niệm, nhưng mà một cái niệm gì đó, một cái niệm của mình á là toàn bộ cái tế bào mình nó phải niệm hết, mỗi tế bào niệm hết đó thì tức là những chúng sanh đều được lợi lạc hết, vì đây là cái quả của chúng sanh mà mình là tượng trưng cho chúng sanh. Trong thế giới này nó liên quan chằng chịt với nhau, mình tưởng chúng sanh nên thế giới tâm mình hướng Phật, toàn chúng sanh hướng Phật, đó là tinh thần của Quan Nghiêm. Thành ra quý vị đi là thấy cái tư tưởng đó, thành ra bồ đề tâm nó phát sanh thì phá. Tôi dạy cái đó tu á, tôi dạy kỳ đời tại từ Tùng Quan á, thầy Tí Siêu thì giảng Bồ Tát Hạnh, tôi đâu có muốn giảng trùng. Thành ra tôi có hai buổi tôi giảng thầy Pháp Chánh dạy pháp tu, thì hai buổi tôi huấn luyện pháp tu. Tu thì đầu tiên á thì tôi nói là phải vô đạo tràng quán chư Phật, theo lỗ cái tu mình, tu chư Phật. Phật thì cũng nói cái bồ đề tâm, mình mới dạy về chúng sanh mình tu. Cái lễ mình là mình lễ về chúng sanh, thì mình với chúng sanh có liên quan với nhau. Thấy không? Thành ra mình lễ, tức là mình lễ thì chúng sanh lễ, tại vì có liên quan mà. Thì giống như mấy mắt xích gì đó, mình sống trong thế giới cũng như mắt xích gì đó. Ha, cũng như mắt xích, cũng như mắt xích trời để thích đó. Hay một cái mắt này mình kéo một cái là mấy mắt kia nó theo. Tâm mình lễ thực sự cái lực mình yếu, nên mình không thấy chúng sanh lễ cho thực sự, rồi mình lễ chúng sanh nó cũng bị cuốn theo đó. Nếu quá thì thôi, cái lực mình mạnh á, thực sự mình lễ là thành ra mình nói là khi mình lễ vậy mình có thể là mình nói là cũng như là khi mình lễ thì mình tưởng tượng là khi mình lễ vậy thì toàn bộ chúng sanh hướng về Phật, rồi cái công đức này mình có, toàn bộ chúng sanh có, thì ta lập cái lễ đó thành cái lễ của đại tâm, rồi mình niệm là toàn bộ chúng sanh đang niệm, tại mình dính líu mắc xích gì đó. Cách thứ hai là mình lấy thân, trong cái thân mình là cấu tạo tất cả những cái ân điển của chúng sanh, thành ra mình niệm vậy là thân mình, toàn cái thân mình là từ tế bào nó máu huyết nó phải chạy theo cái tiếng niệm đó. Nó thành công đức mà mình có thì tất cả tế bào máu huyết mình có nó hưởng đây thì toàn bộ chúng sanh hưởng. Thì cái qua cái ngày thứ hai thì tôi giảng thở loại đó, cái lối thứ hai. Ngày đầu tôi giảng lớp 1, người ta nói tu theo Bồ Đề Tâm á, chị nghe đó, kỳ đạo phát đó, trong kia đó.
Thầy để trên cái đó,
cái không có. Không, cái pháp Bồ Đề Tâm á, cái đại hình Phật đây nè, người đó là phá tu từ tuần quan á.
Có cho con nhưng mà bữa đó chịu ngang
không có. Có ngang mà đi tu học mà.
Con có nhận ở trên đó mà con biết phải.
À, đúng rồi, tu ở tuần quan á. Thành ra cái lối phá tu đó mình tầm tìm cách nào cũng được, mình tu như tu theo Bồ Đề Tâm nó hay nó hợp hơn. Tại tu Bồ Đề Tâm á, người nó ăn vui hơn là tu theo lớp mình. Thấy không? Ăn vui ha. Cái tướng thứ hai đó, cái tướng thứ hai đó là cái tướng gì? Tướng là tinh tấn tu tập 10 pháp hạnh. Tức là trong 10 pháp hạnh này đó, cái pháp hạnh này đó là cái đó là thiện pháp hạnh của Bồ Tát, đó là lục độ đó. Thì trong đó đó là mình gieo duyên với lục độ, trong cái gieo duyên lục độ rồi đó thì cái quan trọng nhất đó là mình dùng ba cái huệ. Dùng ba cái huệ tương ứng với mấy cái pháp hạnh của Bồ Tát đó, tức là văn tư tu huệ. Mình nương vào cái huệ đó mình đang tinh tấn tu hành. Thứ hai là tinh. Thực mà thành ra trong cái Bồ Tát giới nó cũng bắt mình phải đi nghe các pháp sư đại thừa giảng, rồi phải tư duy, rồi tinh tấn tu tập, bắt cái lục độ nó mới phát triển được. Rồi cái thứ ba, ba là theo mà giữ tâm nguyện Bồ Đề. Tức là nó nói là thì nó nói là trong cái 10 pháp hạnh đó đó, cái hạnh cuối cùng á, hạnh tu á, hay là thắng nhất. Tức là nó nói là trong 10 pháp hạnh á, thứ tự nè, hay nó nói là thành cái ở cuối đó sẽ mạnh hơn cái trên chút vậy. Cái hạng thứ tự là thư tả nè, cúng dường nè, thí tha nè, thính nè, ha, tự đọc nè, ha, thọ trì nè, chánh khai diễn nè, phúng tụng nè, ha, tư tu. Tu là công đức lớn nhất. Kế đó anh tư là công đức thứ nhì, phúng tụng là công đức thứ ba. Sao phúng tụng là nó hơn thọ trì? Thọ trì là mình giữ lấy để giữ cái pháp đó, ha, không, giữ nhớ, chấp nhận cái pháp đó là ôm giữ. Còn phúng tụng đọc nhiều khi đâu ôm giữ do
cho người khác nghe.
Nó lợi lạc thì vấn đề là tại nhiều người được lợi lạc, tại vì một cái kinh điển đại thừa nó có cái năng lực kỳ lắm. Yeah. Mình húng tụng đó mình chỉ đọc thôi, còn tự đọc tụng đó, nó là công đức ít hơn anh này nữa. Yeah. Anh húng tụng này nó còn lớn hơn cái anh là chánh khai diễn nữa. Yeah. Tại vì cái năng lực, cái bản thể, cái năng lực của tất cả cái đại thừa đó là nó bản thể của tâm, thành nó có cái năng lực độ tất cả những cái này, người nào mà có gieo duyên cái đó đều có lợi hết á. Thành ra cái kinh mà vô lượng thọ kinh đó, nó không hề có cái pháp mà truyền danh, nó không có pháp xưng danh hiệu, nó chỉ pháp nghe danh hiệu thôi. Nó thấy trong 48 nguyện còn là nghe danh hiệu không à? Không có cái vấn đề xưng danh, trong xưng danh là thuộc về cái kinh tam thập lục quán, cái phẩm hạ sanh nó mới nói về xưng danh. Chứ kinh tiểu bổn A Di Đà nè, còn 48 lời nguyện còn nghe danh hiệu không à? Tại vì nghe danh hiệu cái năng lực nó lớn hơn nhiều. Đọc tụng mấy cái loại khác, chẳng hạn như đọc tụng danh hiệu đâu có được. Chẳng hạn như cái đòi mà chúc sanh rồi đọc tụng danh hiệu đâu có được. Nó không được lợi ích, nhưng mà nó nghe thì nó nghe được. Yeah.
Không. Vậy nếu mà niệm Phật lớn những
loại
khác nghe vậy là được
không? Chẳng hạn như bây giờ mình gặp người ta mà sáng năm con nhà Phật thì mình tưởng là nhờ trong miệng nó phát nguyện là người nào nghe được danh hiệu này người đó được lợi lạc lớn, người đó sẽ diệt được tội, diệt sanh, sẽ cực lạc. Khi mình không phải mình chào nữa mà mình làm gì với cái tâm nguyện là người này nhờ cái công đức của danh hiệu này được cái đó, cái tâm của mình thôi mình diễn tả. Cái đó bây giờ mình loại khác mình đọc nhưng mà không có tâm cho người ta hưởng thì người khác nghe thì bình thường nó vẫn được phước, còn như mình tập với cái tâm Bồ Đề Tâm thì cái phước mình nó tăng trưởng song hành cái phước người kia nó nhận. Cái như mình gặp cái loại nào mình niệm như mình nghiệm mình nghĩ là do cái niệm lực này, do công đức gia hộ nó sẽ thoát được cái kiếp này, nó sẽ gieo duyên hợp pháp thì công đức nó lớn hơn là mình niệm không nó cũng nghe vậy. Nên như cái tâm mình tập trung vào nó thì cái thực sự cái hướng nó mạnh hơn cái nội hướng như đó, thành nó lấy cái nghe không à. Tôi thấy 4-5 người cái nào cũng nghe đó, không phải cái nó cái nào đọc tụng á. Nguyện 18 vậy, nghe danh hiệu ta, sanh được tâm tính nhạo, rồi bắt đầu là niệm cái tâm đó, niệm cái tâm đó chứ phải niệm danh hiệu nha. Rồi luôn nhớ được cái niềm tin, nhớ được cái nguyện đó. Người không sanh được con ta thì không Phật 18 rõ ràng nó nói vậy đó. Chứ không có kêu là niệm danh hiệu, nó nói là niệm ta thôi, niệm, thường niệm. Nó không nói niệm cái gì, thấy không? Nó sanh được tâm tính nào và thường niệm thì thật rõ ràng cái niệm này, nó đại trong tên kia nó nghe danh hiệu ta rồi, chứ đâu phải đọc đâu, mà thường niệm. Niệm này chỉ có là niệm được cái tâm đó thôi, thường niệm tức là thường nhớ tưởng đến hai cái tâm đó. Một cái tâm là tin ưa cái này và một cái tâm luôn muốn đi. Thì không sao, 18 nó nói rõ rõ. Là cái danh cái nghe nó lợi, mà cái nghe nó thành lợi, thì bây giờ thành ra mình thấy cái máy mà niệm Phật á mình vẫn nghe thấy nó có lợi. Còn xưa mình thấy nếu mình chủ trương mà niệm thì cái máy niệm Phật đâu có lợi. Thành nó nghe danh hiệu không á, mà cái tâm quan hỷ được sanh được phước báo rồi. Trong cái danh hiệu nó có công đức, không phải do niệm mới có công đức, mà không danh hiệu nó có công đức. Thành ra muốn mà làm cái nguyện rộng lớn là lấy cái nghe mới là rộng lớn được, cho nên nếu có đọc tụng thì có một người à. Thành ra mà ngày phát nguyện rồi những năm kiếp rồi ngày tư duy phát nguyện thì đương nhiên phải nó phẳng như nó rộng. Thành ra bốn táo nguyện coi lại anh nào cũng nghe mà. nghe là rộng đến cuối. Rồi tôi giảng hết nửa cuốn là hết cái bốn táo lời nguyện rồi, đang giảng cái phần sau.
Thì giờ thầy đang giảng
hả? Giảng được hai cái gì dễ đích giùm á.
Giảng về 48 lời nguyện của
anh. Không, giảng nguyện cuốn vậy nè. Nguyện cuốn vô lượng thọ kinh đó.
Dạ.
Mà cái, giảng được nửa cuốn rồi.
Cái 48 lời nguyện nó có bản trong tiếng Tàu không thưa thầy? Tiếng Hoa không thưa thầy? Chữ Hán không
thưa? Tôi nghĩ chắc có chứ, kiếm mấy bản tiếng Tàu về kinh vô lượng thọ kinh đó có.
Con kiếm rồi sao con không thấy?
Có.
Thưa thầy, cái băng này thầy tôi giảng cho quý sư chú á thưa thầy.
Giảng tí xem như chương xong rồi đó, rồi giảng tới cái này nè. Giảng cái này được nữa thì nó cuốn rồi, còn nửa cuốn
nữa. Cái này thầy giảng ngày thường á thưa thầy.
Ngày thường.
Nhưng mà đặc biệt cho số các sư chú thôi thưa thầy.
Dạ thường chứ có gì học không nổi, tại vì thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm.
Chiều buổi sáng thôi.
Chiều. Muốn học là lỡ học, từ 2 đến 4 giờ. Hồi xưa là giảng thứ ba, thứ năm thôi, nhưng mà sắp nhập thất rồi, tôi giảng luôn tôi 4 ngày luôn, 2, 3, 4, 5 luôn.
Chuyện nào thầy nhập thất?
Thứ 6 luôn. Tới thứ 7 là giảng cái này nè. Tại vì muốn giảng gấp cho nó xong. Chứ bây giờ mới giảng đâu mà sáng rồi 2 tháng rồi mới được nửa buổi. Thành ra mới tuần này nó bắt đầu là giảng 2, 3, 4, 5, 6. Rồi thứ 7 là giảng kinh này. Rồi mai thì giảng gì giới của bên bởi. Chưa đâu, phải xong cuốn sách này.
Thầy
không
đọc 48 lời nguyện trong đó có những cái từ pháp mà con không hiểu, con định hỏi thầy là bây giờ thầy giảng thì con nghe. Chánh định tụ với lại thâm tổng trì là những cái đó là
cái trong đó nó có nói chánh định tụ tức là định can chứ không có nghĩa là chánh định. Chánh định tức là những cái nhóm mà nó quyết định nó thành ra chánh giác. Là chánh định tụ chẳng hạn nó chia ra làm có cái loại là cái chẳng hạn như là cái quyết định thanh văn hoặc là cái như thanh văn căn vậy đó. Thanh văn hoặc là quyết định thành thanh văn nó gọi không phải là chánh định. Quyết định thành Phật thì mới gọi là chánh định. Nó chánh định tụ có nghĩa là các căn á, thì cái người nào mà nghe danh hiệu đó thì tương lai phải thành Phật thôi, tức là quyết định sẽ thành chánh giác thôi.
Tròn diệt đồ.
Đại khái vậy đó. Quyết định cái thành chánh giác chứ không có thành thanh văn. Thành ra mình muốn tu học ở đó là cái thứ hai mình á là tu về thập chủng á, thập chủng nó cũng vậy đó. Thành ra đây là phúng tụng nó có công đức lớn hơn, nó có công đức hơn là chánh khai diễn pháp nữa. Tại vì sao cái phạm vi nó rộng? Tại vì kinh á chánh khai diễn pháp là mình diễn theo khi mình diễn thì mình diễn theo cái biết của mình, nó không phải là cái năng lực của bậc giác ngộ, nó không gian mặt được của người phàm, bây giờ mình lấy kinh mình diễn ra, trong khi phúng tụng là đi theo cái chánh văn, cái năng lực của kinh điển á, kinh điển nguyên thủy tiểu thừa cũng được, đại thừa cũng được, đều có năng lực hết á, đều là cái tâm giác ngộ phát sanh ra nó có năng lực lớn đó. Thành ra những cái chúng sanh mà nghe được cái kinh điển đó, giờ kiếp này nó chưa có gì nhưng mà do nhân duyên đó những cái sao được lợi lạc, thành ra cái nhân đó nó còn là chánh hạnh là đạt chúng sanh. Mình hiểu như vậy mình tu bằng bồ đề tâm thì nó thành nó hay hơn, cũng như tôi nói vậy, cái gì niệm Phật như vậy, gặp người ta mới niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mình nghĩ rằng là cái danh hiệu Phật này nó có cái năng lực làm cho người đó hết tham si, người đó được là nguyện rằng mình niệm như vậy và nguyện cho người đó sẽ đạt được tất cả năng lực đó. Cái đó bằng chào người ta nhưng mà không phải là cái lễ chào bình thường nữa, bình thường nữa mà cái công đó là cái lễ người ta không có đó, không có cái nguyện trong có cái bồ đề tâm đâu. Đại khái vậy đó, đọc kinh là Phật gì.
Dạ và cái đó là đối với Phật tử thôi thưa thầy, chứ đối với người ngoài thì mình
người ngoài cũng vậy.
Lớn tiếng được hả thưa thầy, hay chỉ thầm thôi.
Người ngoài thì mình làm cái công tác, làm cái hạnh. Đương nhiên mà không có sử dụng kinh điển được rồi.
Dạ không, chào là cũng Nam Mô A Di Đà Phật được không thưa thầy?
Thì chào Phật được, sợ người ta không hiểu, người ta khó chịu thôi. Còn nếu người ta chịu được thì được.
Người ta
không chấp nhận thì thôi.
Mà nói thầm thì không được hả
thưa thầy? Nói thầm thì cũng được. Thì muốn nói thầm thì nói chứ cái đâu thua gì đó. Nói thầm thì như mình đang tập bồi tâm thôi, đang tập cái sự phát bồi tâm của mình đó. Nhưng người ta tiêu thụ như chẳng hạn như nói thầm người ta đâu có nghe đâu, nhưng mà cái tâm nguyện của mình hướng về người ta, cái tâm tốt á thì cái đó là một thức giao duyên với người ta, tức là đang tập tâm. Rồi thì bây giờ tới vấn đề cái thứ ba đó là theo mà giữ tâm nguyện bồ đề, tức là cái trong này nó nói đó, trong này nó nói đó, tức là cái bồ đề tâm á là thiện căn căn bản. Là cái nguồn gốc để mà sở sanh được tất cả các pháp của Bồ Tát, trong đó cái lục đạo là nằm trong cái Bồ Đề Tâm. Thành đó cái gì mà phát Bồ Đề Tâm rồi biết tu cái pháp Bồ Tát á thì mới thực sự là mình tu theo con đường Bồ Tát đạo. Mà khi mà mình phát được cái Bồ Đề Tâm mình tu á thì con đường lục đạo nó trở thành là cái gì? Nó là hộ trì cho Bồ Đề Tâm mình. Giữ Bồ Đề Tâm mình nó càng lúc nó càng không có khối thất, càng lúc càng mạnh mạnh lên, cũng như là cái gì mà thọ giới thể rồi cái gì phải giữ giới vậy đó. để làm giúp thể nó càng tăng thượng lên. Còn nếu mình thọ không, mình không có cái giới pháp mình để giữ đó, cái giới thể nó không có chỗ nương tựa, từ 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 có thể là nó ẩn bất, nó bị những cái phiền não sinh nó chìm đi. Thầy nói là ba là trong này nè, là tùy hộ bồ đề tâm, không cho thối chuyển. Thì ngoài cái vấn đề mà mình muốn cho tu học mà mấy cái lục độ mà nó tăng trưởng đó, thì có những cái cách là mình làm cho cái lục độ nó không có thối chuyển, nó càng cái bằng tiến á, là làm sao mà phải luyện bồ đề tâm càng lúc càng mạnh. Thầy nói là cái cách mà để tu lục độ trong này đó là thực sự cái bồ đề tâm không dính líu cái lục độ gì mạnh hết trơn á, nhưng mà quý vị là tùy theo tập cái cách nào á, những cái thiện pháp nào, thiện căn nào á, để hộ trì cái bồ đề tâm, và càng bồ đề tâm nó càng mạnh chừng nào đó thì cái pháp bồ tát nó càng mạnh chừng đấy. Tại cái nền bản căn bản của nó như cái mà xây nhà mà nó cái gốc cái nền móng nhà mà không chắc á thì cái nhà nó lung lay. Ta nói là tất cả thiện pháp của Quan Âm, nó là tất cả thiện pháp của bồ tát, nó căn cứ căn bản của nó là bồ đề tâm. Thì bồ đề tâm nó gồm có hai, trong kêu học nguyện rồi, kêu trước học nguyện rồi, nó có ba cái nguyện, trong đó có hai cái nguyện và cái nguyện kia là nó chung với hai cái nguyện nọ. Hai cái nguyện đó là một cái nguyện về Phật, một cái nguyện về hướng về Phật, một cái về giác tức là hướng về Phật, một cái nguyện về chúng sanh. Đa số mình tu á thì luôn luôn phải nói hai cái này đi song hành. Tùy theo trường hợp mình tu cái này trước hay tu cái kia trước. Chà, nhưng mà không có cơ hội mình tu về giác ha, thì mình tu về phước là cái hạnh ha, là đạt chúng sanh. Còn nếu cơ hội mình có cui gì giác được thì chọn cái giác để tu. Vì cái người mà có giác được thì cái năng lực độ sanh không mới mạnh. Tức là hai cái đó mình phải luôn luôn đi chung nha. Lúc mà mình không có tu giác được á thì mình phải tu phúc, thì phúc nó trở thành nó hỗ trì, cũng như nãy mình nói lục độ vậy đó. Sáu độ kia nó hỗ trì để cơ cái trí. Nhưng mà cái cuối cùng, cái thành quả cuối cùng vẫn là họ muốn cầu là cái trí. Thì cái trí nó mới khả năng mà thấy biết được hết tất cả những cái lợi lạc mà chính xác mà thực sự lợi cho chúng sanh. Còn mình chẳng hạn nhìn bố thí, mà bố thí có nhiều khi bố thí là hại người ta cũng có. Thành thử ra là lúc mà mình chưa tu được á thì luôn luôn phải tập bồ đề tâm. Nếu mà bố thí mà lỡ làm hại người ta đi nữa thì nhờ năng lực bồ đề tâm mà tội nó không có thành tội. Còn bố thí á, mà giữa bố thí cái gì chắc mình nghĩ có phúc thôi, mà rủi mình cho cái món tiền đó mà ta hút xì ke, là lấy cái tiền đó rồi mua đồ dao đồ vô cướp giật này kia đó, thì cái phúc mình vẫn hưởng. Nhưng mà khi mà cái tiền mình lãnh vô đó thì mình lại bị những cái tai nạn liền. Khi họ lấy cái tiền đó làm bậy, mình không biết, mình phải cố tình mình cho người ta làm bậy, nhưng mà tại vì khi mà cái quả phúc của mình nó không được viên mãn, tại mình thiếu trí. Thành thử trong cái lúc đó mình cho đó, mình nếu mà cho năng lực bồ đề tâm á bằng năng lực bồ đề tâm mà không còn nghĩ tới cái phúc nữa thì thực sự ra nó không có cái quả khúc giao phát sanh, mà không có quả, tại vì mình hoàn toàn mình vì cái sự thương mến thật sự mà mình vô trí thôi. Thành ra bồ đề tâm nó có năng lực nó che chở cho mình đủ mọi phương diện hết á. Thành ra mình đi vào con đường bồ tát á, thực sự nó cứ phân vân giữa hai cái đó rồi. Giữa hai phần cái đó, thành ra phải luyện bồ đề tâm tới chốn á, thì bồ đề tâm là năng lực bảo vệ. Thì cái trí nó nguy hiểm đó, cái trí nó chưa đạt thành nó dễ nguy hiểm đó. Thành ra mình cứ làm một cách bình thản, bằng năng lực cương mến thật sự, kính trọng cái người đó. Tại những người đó là cái gì? Chúng sanh nó trở thành, lúc đó nó trở thành cái gì? Nó trở thành cái đó, nó gọi là trở thành là khổ điền. Chúng sanh là phước điền của Bồ Tát. Có chúng sanh là Bồ Tát làm phước điền mới được. Mà chúng sanh khổ nên nó cần Bồ Tát giúp. Mà Bồ Tát giúp chúng sanh khổ nên Bồ Tát có phước đức. Thành ra gọi là cái người cùng khổ là phước điền của Bồ Tát, nó gọi là khổ điền. Thấy không? Thành ra mình phải cảm ơn nó, vì nó là phước điền của mình. Mình nhờ nó mà sanh phước, nên khi mình to nó bằng cái tâm thương mến, cái tâm kính trọng, tôn kính, thấy nhờ anh mà tôi được những phước báo vậy, tâm thương mến lân mẫn, chứ không phải là cái tâm ngã mạn khinh thị. Thấy không? Thành ra cái này mình to với cái tâm mà tôn kính người đó, cũng như mình cúng dường chư Phật này kia đó, không? Thì cái đó phước quả nó là đúng, nghĩa là một đời tâm. Do cho cái tâm mà ngã mạn này kia nó thì nó là ái kiến bi. Thấy không? Cái tâm đó thì phước đỏ nó hạn chế, hạn thuộc bởi nhiều điều kiện lắm. Điều kiện là chúng sanh, rồi điều kiện tùm lum, điều kiện gì cái ngã, điều kiện gì số tiền, điều kiện đủ thứ hết trơn, nhưng phước quả nó ít. To thấy cái đó cũng như là cái tướng mà đại bi tâm, cái bạn phải đại bi tâm á, thì cũng giống như bà lão mà mình đốt miếng dầu mà đốt hoài là cái phước đức có vô lượng là gì đó. Thành nó luôn luôn á, mình muốn là cái những cái pháp mà lục độ này nó viên mãn đó, phải mình phải là tùy hộ bồ đề tâm, không cho thối chuyển, tức là giữ cho bồ đề tâm này không cho thối chuyển. Mà giữ tâm bồ đề chuyển thì không có nghĩa là cần thiết phải tu lục độ, có thể là luyện về bồ đề tâm riêng. Hay là cách luyện bồ đề tâm thì gì học rồi, 7 cách luyện bồ đề tâm là 1, cách cho là nhận là 2 cách, luyện về tứ vô lượng tâm là 3 cách. Những cách đó là đương nhiên là 4 cách này là cái trợ của nó là cái gì? Cái trợ của ba pháp này là pháp nhẫn nhục. Người không nhẫn nhục là tu bồ đề tâm không được. Không, tại vì cứ bồ đề tâm gặp nhiều chướng ngại lắm. Thành ra cái nhẫn nhục là cái được trợ bồ đề tâm mạnh nhất. Thì luôn nha. Đa số nam tông thì nó tu từ bi xã. Nhưng mà từ cái bỉa xã của nam tông nó tu á, thì mục đích của nó làm mát cái tâm thiền định của họ. Tại tâm thiền định họ khô lắm, họ khó chịu lắm, nóng bức khó chịu lắm. Thành ra họ phải tu cái từ bi xã, rải tâm từ cho loại này kia để cho tâm họ mát lại. họ không có bị cũng như là bức não quá, họ tự nhiên họ khó tu, họ tu thường xuyên không được. Thành phải tu cái đó để cái tâm họ cũng như là nó fresh lại, họ tu.
Mà họ vô thiền định được mà sao bị nóng
vậy? Lúc đó họ tu vì minh sáng, chứ không phải thiền định. Thì tu những nguyên thủy đặt thanh văn, đắc nhân pháp là tu vì huệ. Tu vì huệ nó mới nóng. Rồi tu định thì họ nó bên Nam Tông họ đâu nặng vô định đâu, họ tu vì huệ. Chứ huệ nó mới nóng, chẳng quán gì khổ, người riết nó bức não nó khó chịu lắm. Mấy cái đó không được, thành ra bắt đầu phải tu vì tâm, mục đích là tự lợi cho họ. Còn đại thừa đó tu vì gánh khổ cho chúng sanh. Hai cái bằng niệm thành là họ đứng ở trên, họ ban rải cái phước điền cho họ, cho chúng sanh ban rải cái nguyện chúng sanh phương đông được an lạc, phương tây an lạc. Đại khái cái lối mà cũng Nam Tông thì có nhiều đó. Cho người thân thuộc an lạc rồi đối với người không thân thuộc đại khái á, bằng tê không dạy đại khái gì đó, gì học hoài biết cái gì. Đứng vào cái cương vị là cái người để mà ban rải ra. Có tôi của Bồ Tát á, là tôi bằng bi trước chứ không phải tôi bằng từ trước. Nhận khổ chúng sanh là người ân của mình nên chấp nhận cái khổ đau chúng sanh, mình nhận lãnh để chúng sanh được an lạc hạnh phúc. Nói với tôi vậy đó. Còn nếu mà đời hiện tạo chúng sanh được an hạnh phúc được mà mình bị thất thoát hay mình bị lộ lãng gì chấp nhận hết, tức là chấp nhận những cái thua sụt đổ là đem công đức mình mà cho tất cả chúng sanh, hai cái quan điểm nó hoàn toàn khác nhau. Thành ra tôi cái kia là cái tôi tập cái băng ngã để xả bỏ, còn cái tôi bên kia là tại vì họ quán khổ, họ quán mấy cái kia đó, họ quán người nó bức rất khó chịu lắm, thành ra bắt đầu nguyện chúng sanh an, khi mình nghĩ tới sự an lạc hạnh phúc cái tâm mình nó cũng an lạc hạnh phúc theo, thành ra tâm nó mát rồi họ tu tiếp dễ. Thành ra hai cái lối tu là ngược nhau, một cái chẳng còn giữ cái tự lợi, còn một cái là hoàn toàn không có tự lợi nữa. Thành ra hai cái lối tu đó mà đại thừa là nó không có tu theo cái lối Nam Tông. Nhiều khi mấy thầy mình cứ giảng lộn xộn sao bằng hết trơn á, không tách nổi, làm tập cái pháp đó là tu qua đại bi nó không phát sanh được, tại vì mình cứ ban rải rồi vẫn thấy ban ngã dừng à. Khi mình ban rải mà mình không có thấy mình mất mát cái gì hết trơn á, thấy mình lợi không à, cái ban rải mà thực sự có đâu có cho đâu, chỉ có rải tâm thôi. Còn cái này là làm thật sự mà chấp nhận lỗ lã thật sự để cho người ta được an lạc hạnh phúc, cái tâm nó tập để vô ngã, xả bỏ cái ngã đi. Thành ra thực sự cái pháp đại thừa nên học pháp đại thừa nó hay nhất là đại thừa tập lộn mà không nguyên thủy nó không có tiếng không, mặc dầu nó hay tập nó mát cái tâm đó, tập nó mát nó được an lạc á, nó mát thực sự là như tự kỷ ấm thị đó, mình ông ta an lạc thì mình hiểu cái an lạc rồi, khi mình tập cái tâm mình tập cái an lạc giống như thầy thở rào vui cười gì, mát gì đại khái vậy đó, cứ đạm niệm hoài như mình nói cầu chúng sanh tiếng đông an lạc thì mình hiểu an lạc nghĩa là gì rồi, thế rào vui cười gì, mát gì đại khái vậy đó, cứ đạm niệm hoài như mình nói cầu chúng sanh tiếng đông an lạc thì mình hiểu an lạc nghĩa là gì rồi, thế mình nhận về chúng sanh an lạc tự nhiên cái an lạc đó nó có an lạc tự nhiên mình cũng an lạc tự nhiên vậy đó. Nhưng mà cái pháp đó là cái pháp đứng trên ban rải ra, thấy không? Rồi chứ nguyện những người thù hận những người ác an lạc thì mình gặp người đó mình nghĩ là an lạc mà không sân hận, như đừng gặp người đó mình cái tâm mình cũng vui vẻ đấy ấy, để mình được an lạc thôi. Còn cái này là mình biết thế gian là khổ, thành ra mình chấp nhận mình lãnh khổ cho người ta để cho người ta được cái phương tiện, để người ta gieo duyên cho mình, để người ta được thiện pháp, để người ta tu. Hai cái pháp đó là hai cái pháp hoàn toàn nó đối nghịch, mà hai cái pháp đó thành ra bên đại thừa á, bên Tây Tạng nó tu là nó tu bi trước rồi nó tu từ sao, bi tức là cứu khổ chúng sanh trước. Thành ra trong kinh điển đại thừa là đại bi chứ không có nói đại từ. Đại bi làm thể.
Con nghe đại bi nhiều hơn là đại từ.
Đại từ là khi nào mà thành rồi, thành là lúc đó là mình làm chúng sanh an làm tốt, nhưng đại bi là gánh khổ lúc mình chưa thành, mình có thể gánh khổ chúng sanh được mà. Thấy không? Thành ra hai cái lực đó khác nhau, mà khi đại bi thì nó phá bản ngã mạnh hơn. Còn đại từ là ban phát. Đại từ là loại như bố thí vậy đó. Ban phát. Ban phát mà phải đạt cái này vô ngã, cái ban phát đó mới thực sự vô ngã. Thành ra mình phải tùy họ cái bồ đề tâm, muốn giữ bồ đề tâm không thối chuyển đó, có nghĩa là tập những cái thiện pháp để mà nó duy trì cái bồ đề tâm là người ta mạnh á, thì những pháp đó là những cái pháp đặc biệt tu bồ đề tâm. Thấy không? Cái pháp đặc biệt tu bồ đề tâm á thật sự á nó chỉ có Tây Tạng thôi, ở Trung Quốc nó không có. Mà cái nhớ kể cuộc đời ngài A Di Xá phải đi, nghĩa là lúc đó là thầy đó, A Di Xá là một vị mà có là giảng sư ở trong đại học Vikramasila đó, nổi tiếng lắm. Thì lúc đó là